This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Thoát cùng vài nghìn năm Alo, Miến.
Măng có khỏe không? Gần Tết rồi.
Hôm
bên
nay là
Măng làm cái gì?
Hôm nay 28 Tết đó. Măng hả? Mình nghe bên này bên kia nhắc Tết chứ mình có thấy Tết gì đâu. Bao nhiêu năm nay rồi, không bao giờ có Tết nữa hết từ sau 75.
Thì công nhận là mình cứ đi làm đầu tắt mặt tối mà giờ có về hưu thì cũng cũng như ngày nào giống ngày nào, chả có thấy Tết gì cả.
Không thấy Tết là tại thấy có bánh chưng. Thì dịp Tết thì là mình ăn bánh chưng và thấy trộn rộn, có nhiều nhà gói bánh chưng. Thì nhiều khi mấy năm trước cũng có thử rồi gói mà cũng mệt quá, mất công quá, thành ra thôi. Chả chả thấy có ở đây, có trong nhà thờ đó các bác làm bánh chưng ngon lắm, là ngon luôn, thành ra cứ đặt thôi là sung sướng rồi anh em. Tết thì thì ăn bánh chưng, that's it.
Hay quá, bên đó còn bánh chưng cho cái miếng ở cái thành phố này nó bé xíu chả cái bánh chưng đâu cả.
Bên này có phong trào nhá, rủ nhau gói bánh chưng thiên hạ, bây giờ gói dễ dàng nhanh lắm. Rồi có cái nồi instant pot đó, bỏ vô luộc 3-4 cái một lần thôi, rất là ngon. Thành ra bánh chưng bây giờ là dễ dàng, nó không có khó. Măng tình cờ đọc một cuốn truyện của ông Phan Nhật Nam. Thì mà cái cuốn truyện đó tình cờ nó lại là kể lại cái chuyện là Tết Mậu Thân, cái thời gian của cái câu chuyện đó nó nằm trong cái Tết Mậu Thân. Thành ra đọc xong rồi lại có một người bạn đó tình cờ nói là mình có thể muốn tiếp xúc với ông Phan Nhật Nam không? Muốn nói chuyện với Phan Nhật Nam không? Thì Miến nghĩ sao?
Trời ơi, may quá có bạn tốt giới thiệu như vậy.
Miến ơi, Miến chào anh Phan Nhật Nam.
Chào anh, em là Miến đây. Cảm ơn anh dành thì giờ nói chuyện với em, với chúng em.
Chào cô Miến, chào cô Măng. Chúng ta có thể bắt đầu câu chuyện.
Dạ, vậy thì xin anh Miến có một tuần có anh là phi công bằng tuổi anh. Coi anh xin phép được gọi anh như là anh. Câu hỏi của Miến là người lính như các anh đó, ngày đó đó. Thì vấn đề cái tình gia đình như thế nào ạ? Tại vì luôn luôn sống xa, không có được gần gia đình, không được gần vợ con. Thì cái tình gia đình làm sao để mà xây dựng cái tình gia đình ạ?
Dạ vâng. Thứ nhất là tôi xin trả lời, tôi đi lính năm tôi 17 tuổi. Còn trường vọng đi là cấm lấy vợ.
Dạ.
Đó là có văn thư rõ ràng, thành từ cái vấn đề gia đình không đặt ra vấn đề của cái bản thân chúng tôi. Đó là tôi biết rõ ràng như vậy. Tôi đến những cái người bạn của tôi như ông Nguyễn Lô, sau này là tiểu trưởng tiểu đoàn 7 nhảy dù, như ông Lê Văn Mễ, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 nhảy dù, tức là cái người mà không chịu ở lại sạc ly ấy.
Vâng.
Ông Nguyễn Đình Bảo là ở lại Sạc Ly, là ông tiểu đoàn trưởng khóa 14 ở Lạt.
Vâng.
Còn ông Lê Văn Mễ, hiệu là Mê Linh,
vâng,
là bạn của là tiểu đoàn phó, rồi bây giờ tiểu đoàn trưởng. Thì vân vân và vân vân. Thì tôi nhìn quanh đó, chúng tôi đi lính quá trẻ. Và khi đi ra trường thì cao lắm là 21-22 tuổi. Tôi ra trường năm đúng 20 tuổi. Không có vấn đề gia đình. Vâng, chúng tôi không có vấn đề gia đình.
Thưa anh, vậy tại sao?
Không biết bản thân tôi thì lại càng không có vấn đề gia đình nữa. Vì bố mẹ tôi vì mất bố tôi thì đi ra ngoài Bắc. Rồi mẹ tôi thì mất sớm. Cho nên tôi không có vấn đề gia đình. Nhưng mà bây giờ dù hỏi thử rằng vấn đề gia đình có đặt nặng với người lính không? Thì thưa, hình như là riêng với bản thân tôi mà thấy thì không thể đặt nặng được. Tại vì ông chỉ huy trưởng của tôi, ông đại đội trưởng của tôi đầu tiên, ông tiểu đồng phó, là chính là ông đại úy Nguyễn Khoa Nam, ông cũng không có vợ. Vâng.
Thưa anh, như vậy
tôi, vấn đề gia đình chúng tôi không có đặt ra vấn đề.
Vâng, thưa anh, như vậy
thế
là...
Nhưng, đến khi đặt ra vấn đề rồi thì những người vợ lính hình như người ta cũng chấp nhận cái chuyện đó là cái chuyện tất nhiên.
Vâng.
Tức là cái chuyện mà xa cách với cái người chồng lính của mình, nhất là lính tác chiến.
Vâng.
Cũng đang 365 ngày trước mậu thân, tôi và ông Lê Văn Mễ lúc đó cùng là đại đội trưởng tên tiểu đồng chí nhà dù ngồi ở trên cái đỉnh Cô Rốc, là cái đỉnh cao nhất của cái vùng Tây Trường Sơn. Thì tính ra năm này mình đi hành quân hết 444 ngày.
Vâng.
Vâng, thành từ cái chuyện mà người gia đình hình như là không có. Và nếu có thì các con nó cũng quá nhỏ rồi.
Vâng.
Nó cũng không có thấy cái sự cần thiết về giáo dục, về thế này thế khác của người bố.
Vâng.
Thành tự không phải là chúng tôi là lần loại vô gia đình như kiểu của cộng sản.
Vâng.
Nhưng mà vấn đề gia đình nó cũng đặt nặng vì chúng tôi không có khả năng nào để giải quyết gì hơn hết.
Vâng.
Và những người vợ lính người ta cũng chấp nhận như vậy.
Vâng.
Và ở trong các trại gia binh thì những người lính cấp hạ sĩ quan thì người ta chỉ có lãnh lương, rồi có ta đưa cái tiền về cho bà vợ, rồi bà vợ ở nhà 2-3 tháng mới gặp ông chồng một lần. Thì từ đấy là những cái thực tế, và những cái thực tế đó mới xa xót, mới đau thương. Lữ đoàn 2 nhảy dù của tôi trước nghĩa trang quân đội, cho nên nếu rảnh rỗi tôi chạy qua nghĩa trang quân đội xem gì, xem người chết.
Vâng.
Thì thấy những cái người mà ngày mai đi nhận xác chồng là mới qua tuổi 20 thôi.
Vâng.
Vâng. Thì bây giờ những cái với cái người quả phụ mới qua tuổi 20 cho đi 30 đi chăng nữa thì người ta đặt ra vấn đề gì? Thành ra những cái vấn đề như mà ở trong văn chương mà đặt ra vấn đề người lính hy sinh bảo vệ tổ quốc, rồi gia đình, rồi thế này thế khác, hình như không có và không có khả năng. Chúng tôi không có khả năng. Và cái điều đó nó càng thấy bi thảm hơn nữa. Sau 30/4/75 ông chồng đi tù thì ở nhà bà vợ làm cái gì bây giờ? Vâng.
Vâng.
Thành tựu thưa cô, đây là lần đầu tiên mà nói chuyện với cô Măng cô Miến. Nhưng mà đây là một cái vấn đề mà tôi đã canh cánh từ bao nhiêu năm này. Hóa ra là chúng tôi lại gồm do những người lính sinh những năm thập niên 40, và có thể nói dùng cho những người sinh năm 30, có thể nói luôn cho những người sinh năm 50, là chúng tôi đã không có một đời sống gia đình. Và đời sống gia đình của những bà vợ, những đứa con cũng không có được một đời sống gia đình bình thường như mọi người. Đi lính đâu có phải là đi công chức ở văn phòng tham mưu rồi đến đuổi giờ rồi đi về ăn cơm.
Thì đúng.
Đâu cũng có.
Dạ đúng.
Như tôi vừa nói với cô Măng và cô Miến nghe.
Dạ.
Là một năm đi 444 ngày. Tôi nhớ con số đó vì tôi với ông mẹ ngồi cười hoài rằng.
Dạ.
Ủa, một năm mình đi như vậy giờ ở nhà vợ con làm sao?
Vâng.
Chịu, cái đó sẽ thua.
Vâng.
Và những người lính, những đứa con của chúng tôi cũng chấp chịu cái thân phận đó, cái điều kiện đó một cách rất tự nhiên. Đó là sĩ quan, còn nói đôi chút rộng rãi về tiền bạc, còn có người đi phép, chứ còn có những cái người hại sĩ quan với binh sĩ. Người ta đi một cái, trong một cái thành ngữ gọi là đi múc mua. Nhất như là những năm mà sau trong năm 72 cả sư đoàn nhảy dù vào thượng lục chiến là đi hẳn đi ra ngoài Trung, không có một ngày nào về hết. Vâng, anh Tử thưa về cô Măng và cô Miến, cái vấn đề của gia đình, quả tình chúng tôi là không có và không chu toàn cái vấn đề của người cha và người chồng một cách đầy đủ tương đối, tại vì cái đời sống nó như vậy. Ở đời sống đó chúng tôi chấp nhận vì chúng tôi đi lính, chúng tôi ở lính, chứ chúng tôi cũng không dám nói những cái câu gọi là gia nhập quân đội bảo vệ tổ quốc, rồi an ninh cho đồng bào, rồi để chia thiên thần sát giặc, rồi vậy không, chúng tôi cũng có. Và không phải chúng tôi, là những người sinh năm 40, mà tôi nghe ông Đại úy Nguyễn Khoa Nam, ông cũng bao giờ ông nói như vậy. Ông Đại úy Trần Văn Hai là trường lớp rừng núi sinh lây của tôi, ông cũng bao giờ nói như vậy. Các ông liên trưởng tôi, ông cũng bao giờ nói như vậy. Và ông thiếu tướng Lê Minh Đạo, con đến chơi thì là đã làm tư lệnh sư đoàn rồi, thì chỉ bảo người, mấy người lính nấu nồi chè, nấu nồi chè cho con mình ăn. Vâng. Còn chúng tôi chỉ có vậy thôi.
Vâng.
Anh Tử thưa với cô Măng và cô Biết, câu hỏi này nó lớn quá.
Vâng.
Chúng tôi rút lại ở trong rất ít và rất nhỏ và rất đơn giản và rất thành thật, là chúng tôi không có chu toàn cái đời sống gia đình một cách bình thường giống như tất cả người cha và người chồng khác.
Vâng, thưa anh, xin cảm ơn anh đã trả lời câu hỏi, và càng nghe thì sẽ càng thấy là những người đó thật sự đối với chúng em là đã hy sinh rất nhiều. Như vậy thì nếu mình cứ tiếp tục theo cái nghĩa của tình thương đó, thì người lính bảo vệ cho những người khác là cái độ tình thương mà cao nhất, thì và tình gia đình là cái ở dưới, ở trong trong cái vòng tình thương đó. Thì theo em đó, có thể anh không đồng ý, nhưng mà đối với em, người lính là người đã sống cái tình thương một cách rất là, em thấy, em không muốn dùng chữ bi thảm, nhưng mà sống với tất cả cái sức sống của mình, cái sự sống của mình. Thì bây giờ đã xong rồi, thì anh nghĩ rằng cái tình thương đó nó có còn được nữa không anh? Làm sao để có thể truyền lại được cái tình thương trong cái việc mà mình làm đó? Mình không nghĩ đâu anh, có thể những người lính như anh không nghĩ, nhưng mà những người đứng ngoài như em phải nghĩ. Và em thấy đối với em, cái ngày mà sau 30 tháng 4 chúng em trở lại còn học lớp 12 và nhìn thấy bàn ghế tụi em chất lên cái ngày mà rời trường vì có lệnh, vì không trở lại trường được đó, mà mảng nhẹ răng đó, thì em được, ý nghĩ đầu tiên của em là em nghĩ đến những người lính đã giữ cho tụi em có những ngày rất là hồn nhiên, sung sướng, thật tình là quá sung sướng, và tụi em cảm thấy hổ thẹn với chính mình là mình đã sống một cách quá vô tư trong khi có những người quá khổ cực. Thì anh nghĩ nếu mà mình không nghĩ tới cái những cái bó buộc mình trong đó, thì trong cái cuộc chiến đó em thấy có cái vấn đề tình thương chứ, mà hoặc là tình yêu chứ, thì cái tình thương mà mình có thể nghĩ tới cho người khác như người lính, là tại vì bảo vệ người khác, nói gì thì nói, người lính bị bắt buộc hay không bị bắt buộc vẫn là để bảo vệ cho người khác bằng chính cái mạng sống của mình. Thì anh nghĩ cái tình thương đó làm sao có thể truyền lại được cho ngày hôm nay không?
Cô thưa cô, tại vì cô thưa cô Măng, cô Miến, tại vì các cô là thế hệ sau.
Vâng.
Đứng ngoài chiến tranh mà nhìn vô.
Vâng, đúng.
Nên được trong câu chuyện, câu hỏi cô đặt ra vấn đề tình thương, vâng, vấn đề trách nhiệm rồi vân vân. Hy sinh nữa, tình thương, thưa cô, lính tráng chúng tôi hoàn toàn không nghĩ như vậy.
Vâng.
Tôi đã viết một cái bài viết người lính Việt Nam là một nhiệm màu. Tôi kể ra, cái nhiệm màu này là gì? Ông ơi, ông ở dưới 50 kg, lúc đó tôi cũng chỉ là 50 kg thôi. Ông ở dưới nặng dưới 50 kg, ông đổ một cái nút mũ sắt hai lớp, ông cầm một cái khẩu súng, lúc xưa là súng trường Garand M1 và sau này là súng XM16, đúng là 16. Ông mang 250 viên đạn, ông mang 6 trái lựu đạn, ông mang một cái ba lô trong đó có để một bộ áo quần, một cái phong xô, mũ nghề ăn, tất cả cái, rồi được ông cầm thêm hai cái cây phong lưu M-172. Nếu người phụ xạ thủ ông cầm thêm một cái thùng đạn 250 viên nữa, thì là tất cả cái khối nặng đó là 50 kg hơn cái thân thể của ông Hằng. Bây giờ đè lên trên cái thân thể đó, ông bắt đầu đi hành quân. Ông đi từ đầu non đến cuối bãi, ông đi trên đến núi xuống rừng, ông vào một ông vào, hello cô có theo dõi tôi không?
Thưa có em nghe. Vâng. Dạ.
Ông vào chiến khu D, ông đánh cái Creek, ông đi Snoon, những cái thứ này thật ra trong bài viết đó là về bài hát đó, bài viết của tôi, chứ có mấy ông ở Sài Gòn làm cho ông đi Snoon ở đâu?
Vâng.
Rồi ông đi, ông nhảy xuống Hạ Lào, ông nhảy xuống Trepon. Vâng. Thành thứ bảo rằng ông nhảy xuống như vậy, ông đi như vậy để bảo vệ tổ quốc và về tình thương đồng đội không? Không có. Nhưng mà ông đi làm, ông làm một cách rất là bình thường. Đó là một người lính rất bình thường. Binh nhì, binh nhất, trung sĩ, hạ sĩ, thiếu úy, trung úy. Tôi kể cái trận Mậu Thân ở Sài Gòn, đánh ở ven đô Sài Gòn, ở trong vùng Nhị Bình, cái Hóc Môn đó. Thế vì Cộng sản nó không có lệnh rút lui cho nên nó cố thủ. Thì chúng tôi đóng bên này kinh, nó ở bên kia kinh, thì cách nhau trên dưới 10 thước. Vâng, cách nhau trên dưới 10 thước. Nhưng mỗi buổi sáng, lúc ấy chúng tôi cấp đại đội trưởng bảo đi đi. Thì ông khinh binh kia ông đi. Ông đi và ông biết chắc chắn thế nào ông đụng trận và ông chết. Mà ông đi, ông hơi yếu mắt ngay, ông đi thôi. Ông mới cao lắm, ông hơn mấy tuổi, chắc chắn về thưa cô măng cô biển. Lúc khi ông bước chân, ông mang ba lô, ông đi, ông cầm súng đi đó. Là chắc chắn không phải vì tình thương, vì bảo vệ tổ quốc, về bảo vệ giang sơn, về anh hùng chiến trận, về thiên trần, mũ đỏ, mũ nâu, mũ xanh gì hết. Ông đi là tại vì ông đi, vì ông ở lính, ông đi. Và ông đi một cách rất tự nhiên. Và ông đi một cách rất là có ý thức, vì đó là bộ phận của ông ấy đi. Đấy, tất nhiên ông nghĩ như vậy đó, chắc chắn ông cũng nghĩ đó. Mà chính bản thân của chúng tôi có ăn có học chắc cũng không nghĩ. Ở trên Bắc đại đội tôi thủ cái chỗ Nhị Bình, thì thủ tội Nhị Bình cái chỗ đó để chết ba ông đại úy vừa tiểu đồng trưởng vừa tiểu đồng phó, vân vân. Thành thử bây giờ tôi nói lại với cô, tôi vừa viết cái bài người lính Việt Nam là một nhiệm màu. Ông đi như thế thì ông lãnh lương, ông mua được bao gạo, cao lắm mua được bao gạo. Và mấy, và cái tiền lương ngày chợ cho khoảng 10 ngày là khủng. Vâng, không phải một người lính ở nhảy dù, ở Việt Đồng Quân, ở thủy quân lục chiến, mà tất cả những người lính đều là như vậy. Đó là chứ, ít nhất là trong lính nhảy dù nó còn có đánh xong nó còn rút ra ở ngoài đường để nó ngồi nghỉ. Còn những cái lính như là lính sư đoàn 1 bộ binh ở vùng Khe Sanh, ở Huế, vùng lính sư đoàn 7 bộ binh ở trong Cần Thơ, nó đi hành, người ta đi hành quân toàn diện 365 ngày trong một ngày. Thành thử những cái chữ mà như hy sinh, như tân phục sự tổ quốc, rồi là chiến lên chiến thắng, rồi vinh quang dưới bóng cờ, rồi vậy cũng có. Người lính đi lính, ở lính và làm với tất cả một sự thản nhiên, vì đó là bộ phận của người ta. Tuy nhiên, nếu cô hỏi thì tôi cũng có nhắc đến những điều này. Nhưng dần già ra người ta mới thấy, ít nhất là năm 72, người ta mới thấy, à, hóa ra là miền Nam đã được sống trên máu xương của người lính. Và khi đồng bào chạy ở trên đại lộ Kinh Hoàng ở phía nam Quảng Trị, tức là cầu từ phía nam của La Vang đến cầu Câu Nhi Phường, trong ngày 29 tháng 4 72. Khi nói chuyện điều gì thì tôi nhắc đến ngày tháng, không phải tôi là người Chile, nhưng tôi muốn nói đến sự chính xác. Thế đồng bào chạy từ Quảng Trị về Huế, người ta dưới cái pháo của sư đoàn, khẩu pháo đoàn bung lâu của Cộng sản, người ta chết, và trước khi chết thì người ta kêu, kêu gì? Lính Cộng Hòa ơi, cứu chúng tôi với. Vâng, lính Cộng Hòa ơi, cứu với, cứu chúng tôi, lính Cộng Hòa ơi, cứu với, cứu với, cứu, cứu, vân vân. Chính tai tôi nghe, vì tôi đi theo tiểu đoàn 11 nhảy dù. Mặc dù lúc đó tôi không còn ở trong nhảy dù nữa. Không phải lính, người dân ở Quảng Trị kêu như vậy, mà người dân ở An Lộc khi chạy về Trân Thành cũng kêu như vậy, kêu qua, chạy qua Sa Cam, kêu với tiểu đoàn 8 nhảy dù, kêu với tiểu đoàn 6 nhảy dù, kêu với tiểu đoàn 5 nhảy dù, kêu với lính của sư đoàn, của trung đoàn 33 bộ binh, của sư đoàn 24 bộ binh tăng cường lên. Mà cái ông sư đoàn trưởng, ông trung đoàn trưởng trung đoàn 33 đó là ông đại tá Nguyễn Viết Cân, em của thiếu tướng Nguyễn Quý Khanh, và ông ta cũng tự trận. Thì khi tôi kể như vậy thì tôi muốn nói lại, trở lại câu hỏi, người lính chúng tôi, tất cả người lính các cấp làm một cách tự nhiên, thì tất nhiên vì đó là bổn phận, cho chúng tôi không dám nói những cái chữ phụng sự tổ quốc, bảo vệ đồng bào giúp ích, rồi vinh quang dưới bóng cờ, chiến thắng anh hùng mũ đỏ, không, chúng tôi không bao giờ dám nói như vậy, không. Thật sự để trả lời câu hỏi này, chúng tôi lặp lại cái vấn đề của năm 72, đã thấy ra những điều gì? Miền Nam, người dân miền Nam, người thanh niên miền Nam, người ta thấy rằng, à, hóa ra cái chiến tranh này là chiến tranh của người miền Nam, của cái thế hệ của những người sinh năm 40, sinh năm 30 rồi đã xong rồi, sinh năm 40, sinh năm 50 và người ta đi lính. Vâng, người ta đi lính. Người ta đi lính ở đâu? Thì điển hình như cái anh Phạm Huy Phong, con ông Phạm Văn Bính. Ông Phạm Văn Bính là thủ hiến Bắc Việt thời Bảo Đại. Anh ta đang học ở Vĩnh Pháp, cao học về văn hóa, văn chương ở Sorbonne. Nhưng anh ta đi về Việt Nam và anh ta đi Thủ Đức. Đi Thủ Đức chứ không phải đi Đà Lạt. Tại vì sao? Đi Thủ Đức để cung hiến, để có mặt ở chiến trận, cho khỏi mặc cảm của người ở ngoài. Cho nên anh ta đã đi Thủ Đức và anh ta về tiểu đoàn 3 nhảy dù và anh ta chết ngay trong những ngày đầu tiên của năm 1972. Đó là trường hợp anh Phạm Huy Phong. Đó là trường hợp của anh pilot Phan Quang Tuấn, con ông Quốc Phủ Khanh Phan Quang Đông. Ông ta là trung úy hải không quân, mà nếu sợ tác chiến, nếu không muốn đi lính thì cũng dễ thôi. Quốc Phủ Khanh Phan Quang Đán chỉ nói với ông Tổng thống Thiệu, nói ông Cao Văn Viên một tiếng, thì ông Phan Quang Tuấn này chả cần gì phải đi tác chiến hết, thầy lái tàu bay và tan xác ở Hạ Lào. Tôi kể những cái chuyện đó ra không phải là để đề cao những cá nhân, nhưng muốn nói rõ những điều. Ở miền Nam, người ta đi lính là cái chuyện tất nhiên, là cái chuyện bình thường, vì đó là bổn phận của cái người công dân Việt Nam Cộng Hòa ở trong cái giai đoạn chiến tranh. Tôi kể luôn một cái chuyện, có một ông đại úy mà chắc chắn ai cũng nhớ, đó là ông đại úy Trần Thế Vinh. Ông lái AD6, ông bắn 24 chiếc xe tăng trong 1 tháng 4. Ai bắt ông bắn như vậy? Mặc dù ông phi đoàn trưởng 518 là ông Trung tá Hùng bảo rằng mày bay như vậy thì có ngày chết, mày đi về, không được ở ngoài Đà Nẵng nữa mà đi về Biên Hòa, vì cái phi đoàn 518 nó ở Biên Hòa. Nhưng mà anh Trần Thế Vinh anh bảo rằng không được, tôi thấy tụi nó tức là phe Cộng sản, tôi giết dân quá, tôi ức, tôi chịu không được, tôi phải bay lên, tôi lùng xe tăng. Ông bay chiếc AD-6 là một chiếc máy bay, mà ở trong thuật ngữ nó bảo là một cái quan tài bay, vì nó mang một cái khối bom nặng hơn cái trọng lượng của nó. Và cái máy bay AD-6, AD-1 kia, Mỹ không dám bay vì nó đã thuộc loại obsolete, kim loại phế thải. Nhưng mà đây dưới tay của Trần Thế Vinh bắn 24 chiếc xe tăng ở trong tháng 4. Thì tôi kể những chuyện như vậy để nói với cô Măng và cô Miến rằng những cái chữ to lớn, những cái chữ trong văn chương, ở trong triết học, ở trong văn thơ không có. Không có thật.
Thưa anh,
những cái bài viết về những chuyện trận đánh này, trận đánh kia, oai phong tiến lên dưới lá cờ đồ vậy, không có. Không có thật đâu.
Thưa anh, như vậy cho mà không nghĩ là mình cho thì nó còn lớn hơn nữa đó anh, dưới mắt của em. Bây giờ em xin hỏi anh. Như vậy thì bây giờ ngày nay mình không còn người lính Việt Nam Cộng Hòa nữa, thì cái cách cho đó, cái tình thương đó, nó có sẽ còn không anh? Làm sao mà có thể chuyển được?
Thứ nhất, tôi ở ngoài Bắc thì tôi có thể dám nói đối diện với tất cả những người nào ở ngoài Bắc mà hiện tại đang ở Việt Nam, hình như cái tình thương đó ở ngoài Bắc người ta triệt tiêu rồi. Nếu cô muốn biết tôi đúng thì cô tìm cái cuốn Những Người Đàn Bà
Còn Ở Lại. Thương.
Trong đó tôi đã mô tả rất kỹ cái người ở ngoài Bắc,
yeah,
người ta đã vô tính hóa.
Yeah.
Cái điều này không phải là sau năm 1975 và 48 năm sau 1975.
Yeah.
Mà tôi đã nói cái điều này từ 1973 trong cuốn Tù Binh Hòa Bình.
Vâng.
Vâng, tôi đã nói từ 1973 đến giờ này là 51 năm. 52 năm, 51 năm. Tôi đã nói cái người Cộng sản, người ta làm nhiều chuyện, nhưng mà gớm ghê nhất là người ta đã phá hủy con người.
Vâng.
Và người ta đã phá hủy con người từ 45-46.
Vâng.
Người ta đã phá hủy con người từ 54-55. Và bây giờ là người ta đã phá hủy toàn diện con người Việt Nam sau năm 1975. Và tôi dám nói như vậy, những con người đẹp đẽ, những con người hoa hậu thế giới, những con người mà của VinFast, những con người của Vietjet, những con người đó là những con người vô tính.
Vâng.
Vâng, tôi nói như thế với tất cả cái trách nhiệm của tôi.
Em
thì
xin...
bây giờ cô hỏi lại với những người ở trong Nam, cái tình thương mà tôi xin đó là ngọt kép với cô, cái chữ đó chúng tôi không dùng. Chúng tôi không dùng. Nhưng chúng tôi hiểu cái người lính của mình, cái đồng bào của mình, có tình đồng đội, có tình đồng bào, và người lính thực hiện cái công việc đó một cách rất tự nhiên.
Vâng.
Không phải vì vấn đề của triết học, không phải vấn đề của tình thương, không phải vì vấn đề văn thơ, nhưng chúng tôi thực nhiên rõ ràng đến ngay những giờ phút này chúng tôi vừa góp được 1.300 đồng cho cái anh Đào Bá Kế.
Vâng.
Đào Bá Kế, anh ta là lính của tiểu đoàn 9 và tiểu đoàn 1 nhảy dù, và anh ta bị còn kẹt ở lại bên Thái Lan vì anh ta vượt ngục. Và anh ta trốn qua Thái Lan nhưng không đủ điều kiện để vào đất Mỹ. Cho nên anh Đào Bá Kế này đang còn kẹt ở bên Việt Nam.
Vâng.
Ở bên Thái Lan. Thì bây giờ những người lính ở đây đếm ra trong danh sách này không có mười mấy người. Chúng tôi cứ giống được 1.300 đồng. 1.300 đồng phải là món tiền lớn. Nhưng đã nói rõ ràng, hóa ra những người lính của tiểu đồng chí Nhảy Dù, những người lính của tiểu đoàn 1 Nhảy Dù, những người lính của cái khóa 4, những người sĩ quan của khóa 47-1 trường Thủ Đức của anh Đào Bá Kế vẫn còn thương yêu anh Đào Bá Kế và chỉ gửi được 1.300 đồng. Mà ở trong danh sách đó thì tôi thấy có Huỳnh Lương Thiện là làm báo đâu ở trên San Jose, và những người lính ở trong tiểu đoàn 9 và tiểu đoàn 3.
Vâng, thưa anh.
Thành vâng. Thưa với cô Măng và cô Miến.
Vâng.
Cô hỏi rằng tình thương đó còn không? Chúng tôi xin đóng ngoặc chữ tình thương chúng tôi không dám nhận. Nhưng chúng tôi luôn luôn và bao giờ vẫn thấy canh cánh trong lòng một cái mối rất là chắc chắn với là đồng ngũ của mình.
Vâng.
Với đồng hương của mình.
Vâng.
Một mỗi người Việt Nam. Vậy bây giờ hỏi ai không đâu. Trường hợp cái họ Đào Lộc Hưng ở trường Trương Minh Giảng.
Vâng.
Cái nơi mà người Bắc di cư đã kiến tạo
Vâng.
từ 1954 cho đến giờ này là bị cướp giật, vâng, bị là ăn cướp, nó đánh cướp một cái chế độ gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thưa với cô, chỉ có những cái người tin bằng đá mà giống như là tin bằng bằng gỗ.
Vâng.
Những người mà chính các bác đã nói chỉ có con thú mới thâu chuốc cái bộ lông của mình, chứ con người không ai đi thâu đi đi lo lắng cái cho bản thân mình, trong khi đồng đội mình, đồng bị đồng bào mình, trong khi đồng hương mình đang bị khổ đau.
Thưa
cái
anh,
câu nói này của các Marx nói cho người cộng sản,
vâng,
thì tôi thấy rằng đấy, người cộng sản kia, cái người cộng sản gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kia, những người mà đi thi hoa hậu thế giới kia, những người lái xe VinFast kia, hãy biết đi, các người đang trau chuốt cái bộ lông của mình trước đau khổ của đồng bào,
vâng,
các người đang ăn trên bàn tiệc máu Việt Nam.
Vâng.
Đó thì cái câu đòi đó trả lời ở bên Việt Nam thì tôi có thể dám nói như thế,
vâng,
một cách rất là thẳng thắn và trách nhiệm cái lời nói của mình, chứ không phải một lời ngoan ngôn của một người đã quá 80 không phải nói hoãn để nói cho có.
Thưa anh, em cũng đang nghĩ tới hôm nay là 28 Tết ở Việt Nam, và có những người đã mất một phần thân thể, có thể mất tới tới hai chân hai tay, mù, họ đã gửi lại trong cuộc chiến cho tất cả đồng bào của miền Nam, và họ vẫn còn đau khổ, và em thấy là phần đông không có gia đình. Thành ra em xin anh có thể nào gửi một lời cho các anh đó được không ạ?
Ôi trời, bây giờ không nhận được một lời mà gửi hết cả bao nhiêu lời mà sợ rằng cũng không đủ.
Dạ.
Bây giờ hôm nay cô nói 28 Tết thì tôi mới biết. Tôi chỉ biết là tuần trước đây tôi gom góp được hết cả tiền bạc của tôi, có được 450.
Dạ.
450 tôi gửi về cho những người lính mà tôi biết tên.
Dạ.
Là Thu Thiên Hùng Hiền ở Long Khánh, ở đâu bây giờ tôi cũng biết là những người lính của tôi làm sao người ta có thể sinh sống được.
Dạ.
À mà hóa ra hình như đất trời cũng có mắt, những người lính người ta vẫn tồn tại được.
Vâng.
Không biết sao.
Vâng.
Người ta vẫn tồn tại, và tôi thấy rằng có một điều rất cảm động, người ta tồn tại trong cái sự bao bọc của gia đình người ta.
Vâng.
Những người con, những người vợ mà đã bị đánh tan nát sau 30 tháng 4 75.
Vâng.
Và những người con và những người vợ đó vẫn là kiên trì can đảm, rất là đáng cúi đầu cảm tạ và yêu thương những người lính của chúng tôi, những người chúng, lính chúng tôi sống sót sau một cái trận bão tố của 30 tháng 4 75 cho đến giờ này.
Vâng. Em xin cảm ơn anh. Giờ của mình đã hết thì em không biết nói gì hơn, là em biết là thật sự em không biết nói gì nữa.
Tại vì, dạ, cảm ơn cô.
Dạ, và...
mấy ai ở trong thế hệ cô giờ này cũng hỏi tôi những cái điều đơn giản như vậy, cho dù rằng những người đã hiểu được chiến tranh Việt Nam, những người đã hiểu được mối đau Việt Nam, nhưng có lẽ rằng sau một cái trận đau quá độ, bây giờ người ta đã thành ra vô cảm, hình như toàn diện hết rồi. Thành thì thôi, chúng ta có nói, cố gắng nói được tiếng nào hay tiếng đó.
Vâng.
Và ai có nghe được thì đâu là một cái điều ân huệ mà thôi. Cảm
vâng.
ơn cô.
Dạ, xin thưa cảm ơn anh. Và em cũng chúc anh một năm mới, mình cũng chúc nhau đi. Tại vì đối với em Tết cũng chả là gì hết nữa rồi. Thì cũng chúc nhau một cái năm mới thật nhiều sức khỏe, và và làm được những điều gì anh vẫn muốn làm.
Chắc tôi hết làm rồi.
Dạ.
Tôi vẫn là làm việc, nhưng mà chắc là hết đi những điều gì mà mong muốn. Tôi cảm ơn cô Văn.
Dạ.
Cảm ơn cô Miến.
Dạ.
Cảm ơn cô Muối. Cảm ơn các cô.
Dạ thưa anh. Dạ thưa anh. Dạ.
Nghe anh Nam chia sẻ những cái kinh nghiệm của cuộc sống, công nhận cái lớp đàn em như mình, bà mợ mình quả là hạnh phúc. Cái ngây thơ, cái không hiểu biết của mình, đúng thật cái anh nói đó, cái đời sống gia đình coi như là không có, mình có ông anh mà công nhận là đi vắng hoài, mình đâu có thì giờ mà nói chuyện. Thì như anh đang nói đúng như vậy, không không có được chia sẻ với nhau nhiều. Rồi đến khi mà đi học tập thì hoàn toàn coi như là không có thì giờ để nói chuyện với nhau. Thương nhau thật nhiều mà không có thì giờ nói chuyện với nhau. Mình phải nói là cái đó như là một cái thiếu sót của cái chiến tranh, cái mất mát của chiến tranh mà mỗi một người trong một hoàn cảnh phải chia sẻ với nhau như vậy. Cảm ơn anh Nam rất nhiều, cảm ơn anh Phan Nhật Nam rất nhiều chia sẻ với tụi mình ngày hôm nay. Mà ơi,
ơi
mình có cái may là được anh Nam nói chuyện với mình, mà bây giờ là ngày Tết, mình chia tay nhau với lời chúc Tết nhau nha.
dạ
Chúc Tết với Đài Radio Sài Gòn Dallas với các thính giả một năm mới thật là hạnh phúc, thật là nhiều sức khỏe,
dạ thì
những vết
chắc
thương sẽ được lành.
dạ yeah. Và chắc là sức khỏe là trên hết, và biết là cũng sẽ được thực hiện những cái điều gì mà mình muốn làm trong năm tới nhé.
Đúng rồi, thực hiện được, nếu mà còn giấc mơ mà còn được thực hiện thì cuộc sống này sẽ có một ý nghĩa, còn sống để mà thực hiện ước mơ.
Và cũng xin chúc xin gửi lời chúc đến tất cả toàn thể thính giả đài Radio Sài Gòn Dallas được hưởng cái tình thương mà anh Nam đã tả trong cái buổi nói chuyện vừa rồi. Và cũng xin chia sẻ là cái mong ước là làm sao có thể truyền đạt được, ghi lại được cái tình thương đó. Tình thương nó như một cái hoa, như một cái cây, nó làm sức sống. Có lẽ mình có thể có cách nào để mà mình ghi lại được không? Cái cây mà mình trồng nó mà nó héo nó rũ rồi, mình có thể làm nó sống lại cơ mà. Thì xin để cho mình có thể biết được là mình làm sao nhé trong năm mới nhé.
Trong năm mới, biến nghĩ thì mình cứ như hoa bồ công anh đi, nó cứ hạt, nó cứ bay theo gió, nó đậu ở đâu, tìm được một mảnh đất nào thì nó sẽ vẫn đứng, nó dựng được và nó mọc, cho dù cái hoa nó rất là mỏng manh. Tên là bồ công anh là vậy, mình vẫn sống được, vẫn sống được, vẫn vẫn lớn lên được, vẫn thành hoa được.
Và đó là hoa của mùa xuân đó. Hễ mà đến mùa xuân ở đây là đầy
Hoa
hết
của mùa xuân.
hoa của mùa xuân.
Ừ,
Thế
đúng là
thì
hoa của mùa xuân.
xin gửi
Chúc
đến
nhau như thế.
xin gửi đến quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas một bài mà tất cả dân miền Nam đều thuộc phải không, từ bé.
Mình hát nghĩa là nghêu ngao hàng năm.
Nhưng
Trường của
mà
mình là lần hát thành bốn bè.
thật sự ra lúc sau này Măng hát cái bài này Măng cũng buồn lắm, Măng không biết, nhưng mà xin 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 dẹp cái buồn vớ vẩn của mình đi để mà chia vui với tất cả mọi người và gửi đến mọi người ly rượu mừng nhé.
Ly rượu mừng,
Vâng.
ngày xuân nâng chén ly rượu mừng.
Cảm ơn Miến. Mình gặp nhau sau nhé.
Mình gặp nhau bây giờ ăn Tết cho vui nha, rồi mình gặp sau nha.
Bye.
Thương mang nhiều lắm.
Bye.
Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi, người thương gia lợi đức, người công nhân ấm no, thoát đi đời gian lao nghèo khó. Nhấc chén đầy vơi chúc người người vui. Muôn lòng xao xuyến duyên đời, gióng thêm tràn đầy chén quan san, chúc người binh sĩ lên nàng, chiến đấu công thành sáng cuộc đời lành, một người vì nước quên thân mình.
Kìa nơi xa xa có bà mẹ già, từ lâu mong con mắt vương lệ nhòa, chúc bà một sớm quê hương bước con về hòa nỗi yêu thương.
yêu đương cảm nhìn một người nghệ sĩ tiếng khi ca nét chẳng pha tô nên đời mới bạn hơi vang lên lời ước thiêng liêng chúc non sông hòa bình ngày máu xương thôi tuôn rơi ngày ấy quê hương yên vui đời anh về trong chén tình đầy vơi nhớ cao ly này hãy chúc ngày mai sáng trời tự do nước non thanh bình muôn người hạnh phúc tràn hòa
kia nơi xa xa có bà mẹ già từ lâu mong con mắt vương lệ nhòa chúc bà một
ngày máu xương thôi tuôn rơi ngày ấy quê hương yên vui đời anh về trong chén tình đầy vơi.